Gốc của sanh tử là gì? Là ái dục. Đức Phật nói rất hay, ái không nặng, không sanh ta bà. Ta bà là chỉ cho lục đạo. Ái không nặng, quý vị không vào trong lục đạo. Niệm Phật không nhất, không sanh tịnh độ. Quý vị gặp pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà, nếu không truyền nhất, không thể giảng sanh. Giữa Phật A-di-đà còn có niệm thứ hai, như vậy không thể giảng sanh. Chỉ cho phép có một niệm, không cho phép có hai niệm. Căn bản của các điều ác chính là năm độc: tham sân si mạn nghi. Đây là gốc các điều ác. Ái dục là gốc của sanh tử. Nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Đây là chánh pháp của Như Lai. Cần tu giới định tuệ, chúng ta nên nhớ rằng đệ tử quy là giới luật, cảm ứng thiên là giới luật, thập thiện nghiệp đạo là giới luật. Đức Phật dạy hàng đệ tử phải đi lên theo thứ tự. Không đồng ý đi băng như nhảy lớp, Đức Phật không tán thành điều này. Cũng chính là nói, bắt buộc quý vị học từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, hoàn thành từng bước một. Từ lớp 1 đến lớp 2 học như vậy. Điều này Đức Phật khen ngợi. Nhảy lớp, Phật không tán thành. Có nhảy lớp chăng? Có. Người đặc biệt thù thắng. Cái gọi là thiên tài, đó là trong một vạn người tìm không được một người. Trong ức vạn người cũng tìm không được ai. Trong mấy trăm năm có thể xuất hiện được một người. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm gặp được một người. Quá hy hữu. Điều này không nên học. Nên làm người quý ở chỗ tự biết mình, biết được căn tánh của mình. Điều này vô cùng đáng quý. Vì sao vậy? Vì bản thân căn tánh như thế nào, áp dụng phương thức học ra sao, họ mới học thành công được. Không vượt quá khả năng, không biết căn tánh của mình, muốn học điều cao nhất, hoàn toàn không có nền tảng bền dưới, vất vả học suốt cả đời, vẫn không có chút thành tựu nào. Sau cùng như thế nào? Vẫn trầm luân trong sanh tử luân hồi, tùy nghiệp lưu chuyển. Như vậy là sai triệt để. Không phải thượng căn lợi trí. Quý vị nên thật thà niệm Phật tu tịnh độ. Nếu chân thật, tự khẳng định mình không bằng người. Người ta đều hơn mình không bằng người ta. Nên ngoan ngoãn niệm câu danh hiệu A-di-đà Phật này. Niệm 5-3 năm họ thật sự giảng sanh về thế giới cực lạc. Họ đi làm Phật. Người tự cho rằng thông minh, siêng năng học tập Đại Tạng Kinh. Nhiều kinh luận như thế, suốt đời 100 năm học không hết. Chưa học hết thì thỏa mãn đã đến. Phải luân hồi như thế nào vẫn là luân hồi như thế. Chỉ trồng được ít hạt giống Phật Pháp trong A Lại Gia Thức mà thôi. Nó chưa nảy mầm. Đây đều là tình trạng thực tế. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, sẽ không đi sai đường, không ngủ phí thời gian. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Cùng lắm tôi chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, hoặc là một bộ kinh A-di-đà. Kinh Vô Lượng Thọ quá lớn, không thọ trì hết, tôi thọ trì kinh A-di-đà. Được, không phải không được. Họ trì lâu ngày, dần dần khế nhập cảnh giới. Thành tựu lúc nào không hay. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Giảng sanh truyện, họ dùng không bao nhiêu thời gian, cũng chỉ là 5-3 năm mà thôi. 5-3 năm bèn biết trước giờ chết. Giảng sanh thị giới cực lạc, họ đã đi làm Phật. Người tự cho mình thông minh, vẫn cứ trôi lăn trong luân hồi. Vậy ai thông minh, ai ngu si? Người thật thà thông minh, người thông minh ngu si. Thật sự đã chứng minh. Người thông minh không tệ, dũng mãnh tinh tấn. Nhưng họ chưa nhổ tận gốc sanh tử. Họ mang theo gốc của các điều ác của sanh tử. Họ đang học, nên họ không cách nào liễu sanh tử. Người thành thật, người không biết gì, họ đã dứt bỏ gốc sanh tử. Dứt bỏ ái dục, dứt bỏ tham sân si mạng nghi. Họ đã niệm thành công câu Phật hiệu đó. Lợi hại được mất trong này, cần phải thấy rõ ràng, minh bạch. Chúng ta nên lấy và bỏ như thế nào? Hai người này đặt ngay trước mặt, ta học theo người nào? Học theo người thật thà, đại chúng trong xã hội thấy người thật thà này không có năng lực. Mọi người đều coi thường họ, thậm chí đều phê bình họ. Người thật thà không để ý, họ vẫn rất hoan hỷ. Cho dù quý vị ác ý phê bình họ, họ vẫn xin lỗi quý vị, tự thừa nhận mình sai, cảm ơn quý vị dạy dỗ. Kết quả sau cùng, họ đến thế giới cực lạc làm Phật. Còn người phê bình họ, dạy dỗ họ, có thể vẫn tiếp tục trầm luân trong lục đạo. Tất cả đều là sự thật trước mắt. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ một chút, quan sát điều này một cách rõ ràng, đều đang thể hiện trước mắt chúng ta. Vấn đề là chúng ta có giác ngộ chăng? Có nhận thức chăng?